Chương 310, nhân tiện tiêu diệt cung điện sáng thế. Sau khi cuộc chiến hóa lôi tổ giới kết thúc, việc ở lại không còn có ý nghĩa gì nữa, nên đoàn người hoàn tuyển thế giới quyết định rút lui khi thể lực linh lực của họ đã được khôi phục hoàn toàn. Dù hoàn tuyển thế giới không thu được nhiều lợi ích từ trận chiến này, lại phải đi xa vất vả, thậm chí hầu hết mọi người đều bị thương nặng, nhưng họ cũng có được những kinh nghiệm và hiểu biết quý báu. Họ đã làm quen và thích nghi với phương thức chiến đấu của hóa lôi tổ giới, cũng như ước lượng được sức mạnh của các thế lực khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự tiến bộ của Tôn Ngộ Không. Hắn đã thành công lĩnh ngộ tầng thứ tư của hỗn độn ngũ huyết, hỗn độn cự nhân biến, và còn có thể thu nhỏ biến hóa, ngũ thai thần thạch, vật phẩm duy nhất có thể giải phóng một phần năng lực bị giam cầm trong thân thể hắn, đã tiến hóa thành phong thiên ấn, và hắn còn lĩnh ngộ được tầng thứ ba của phong thiên ấn trong thời gian rất ngắn. Mặc dù Tôn Ngộ Không suýt nữa thân thể bị quá tải, nhưng sau khi được bộ đệ diệu thụ chữa trị, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cũng làm cho Tôn Ngộ Không rất biết ơn Nguyệt Hoàng Tuyền, người ấy đã chuẩn bị cho hắn một thân thể đặc biệt. Thân thể này chứa đựng một khối sinh mệnh thần kim, một loại kim loại có khả năng dung hợp với vạn vật và tạo ra không gian trưởng thành. Nguyệt Hoàng Tuyền đã từng rất muốn hấp thu khối sinh mệnh thần kim này, nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm để lại cho Tôn Ngộ Không. Nhờ đó, Tôn Ngộ Không có được khả năng tiến hóa và thích ứng phi phạm. Đây chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của một người tu luyện. Ngoài ngộ tính của bản thân ra, quan trọng nhất là phải có một thân thể có không gian trưởng thành mà người khác không theo kịp. Nhiều thiên tài hay kỳ tài đều do có được điều này. Còn Anh Chiêu và Kế Bông, hai người bạn của Tôn Ngộ Không trong Kim Cương Bổng Khí, lại bị giới hạn bởi tư chất thân thể của mình. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không, điều này không phải là vấn đề. Đây cũng là niềm tin của Tây Chiếu để hoàn tuyển thế giới trở thành đệ nhất thiên giới. Cũng vì vậy, hắn đã không ngại nhượng hóa lôi cung cho sáng thế thần quốc. So với một tòa hóa lôi cung, Tôn Ngộ Không mới là quan trọng nhất. Tôn Ngộ Không chỉ cần tỉnh lại và tu luyện thêm một chút sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Dù không chắc chắn có thể nắm chắc phong thiên ấn và hỗn độn ngũ huyết, trong trận hóa lôi, hắn đã dùng trạng thái hỗn độn cự nhân biến để thi triển khai thiên nhất tích, khiến thân thể hắn gần như tan vỡ. May mắn là hắn đã được bồ đề diệu thụ cứu chữa kịp thời, mới có thể sống sót. Hơn nữa, hắn còn phát huy được uy lực cường đại của phong thiên ấn, khống chế được hai đạo quang ảnh một đen một trắng, tạo ra một lực phòng ngự vô cùng thuẫn bại. Dù là loại thủ đoạn nào cũng đủ khiến thiên hạ kinh ngạc, nhưng tất cả những điều này chỉ thuộc về Tôn Ngộ Không mà thôi. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại lần này, thân thể hắn ít nhất sẽ tăng cường được 50%. Có nghĩa là hắn có thể dùng khai thiên nhất kích trong trạng thái hỗn độn cự nhân biến mà không phải lo lắng về tác dụng phụ. Nhưng điều mà Tê Chiếu không biết là, việc lĩnh ngộ phong thiên ấn và hỗn độn ngũ huyết tuy rằng đã giúp Tôn Ngộ Không rất nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là hai đạo quang ảnh đen một trắng một trắng kia. Mọi người đều coi nhẹ chúng, cho rằng chúng là năng lực của Tôn Ngộ Không. Nhưng thực ra chúng hoàn toàn không phải do Tôn Ngộ Không khống chế, mà là có ý thức tự chủ của riêng mình. Chúng có thể hóa thành thuẫn bại hoặc dựa vào tay Tôn Ngộ Không, đều là do chúng tự quyết định. Hơn nữa, chúng còn có thể khiến trấn giới thiên bia hoang thổ tam thiên thổ nguyện ý bám vào chúng. Chúng rất bí ẩn và vi phạm, Tôn Ngộ Không đã sớm để ý đến chúng. Nhưng do bị công kích của Lạc Trần quá mạnh mà không kịp suy nghĩ, chúng dường như không gây hại cho hắn, lại có vẻ liên quan đến sự sống chết của hắn, nên hắn cũng không quan tâm lắm. Nhưng lần này khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, hắn sẽ điều tra rõ nguồn gốc của chúng. Mọi người hoàn tuyển thế giới đã trở về hoàn tuyển cung, nhưng sáng thế thần quốc lại không về được, bởi vì họ mới chỉ tạm thời chiếm được hóa lôi cung sau khi mở ra trấn giới thiên bia của lôi tổ giới, chưa thể an tâm. Họ cần phải trấn thủ hóa lôi cung trong 3 ngày. Trong thời gian này, bất kỳ thế lực nào trong tuần thiên giới đều có thể tấn công hóa lôi cung. Hơn nữa, hóa lôi cung cũng đang ở thời điểm yếu nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, dù có cơ hội tốt như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể tìm được và đến được hóa lôi cung. Trấn giới thiên bi dìa chỉ phát ra chùm ánh sáng màu tím trong 3 ngày, sau đó sẽ biến mất, khi đó cho dù có đến được cũng vô ích. Nhưng để đề phòng, Giác Loạn vẫn ra lệnh cho mọi người bố trí phòng ngự đại trận. Dù khả năng bị tấn công rất thấp, nhưng cũng không thể chắc chắn không có trường hợp xấu xảy ra. Hiện tại sáng thế thần quốc chỉ còn 19 người, lại còn có Lạc Trần vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu có một thế lực nào dốc toàn lực tấn công, không những hóa lôi cung sẽ mất, ngay cả sáng thế cung cũng sẽ nguy hiểm. Giác Loạn, lãnh đạo của sáng thế thần quốc, không phải là người dễ mắc sai lầm. Sau khi đoàn người hoàn tuyển thế giới rời đi, hắn đã sai người đào một cái hố để chôn cất xác của những người hóa lôi tổ giới. Tất nhiên, những vật có giá trị trên người họ đã bị cướp sạch từ lâu. Hắn không biết mình phải ở lại tuần thiên giới bao lâu, nên không thể lãng phí bất kỳ vật tư nào. Hắn càng ngày càng thấy tuần thiên giới này không đơn giản như tưởng tượng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Khi tất cả các cung điện của các thế lực bị khám phá ra, sẽ có những cuộc tranh đấu khốc liệt nào xảy ra. Hắn chỉ nghĩ đến là đau đầu. Hắn phải vừa tiến công vừa phòng thủ, vừa chú ý đến gián điệp của các thế lực khác, vừa chuẩn bị ứng phó với những liên minh có thể hình thành. Hiện tại Sáng Thế Thần Quốc và Hoàng Tuyền Thế Giới đã không thể hợp tác được nữa, lại còn có ý tứ với nhau. Tôn Ngộ Không suýt chết vì lạc trận. Tây Chiếu lại chấp tay nhường hóa lôi cung cho hắn. Điều này đã làm cho quan hệ giữa hai nước trở nên rất tùy tiện. Về phần trấn giới thiên bia, hắn đã từng nghe qua nên tin vào những gì Tôn Ngộ Không nói. Hắn biết rằng năm xưa Ngự Thổ Giới bị Sáng Thế Thần Quốc chiếm được trấn giới thiên bia và dùng kết giới mạnh mẽ để phong ấn nó. Nếu như trấn giới thiên bia có thể sử dụng được, các đại nhân kia đã sớm dùng nó cho lạc trần, hoặc tự dùng cho mình. Làm sao để Tôn Ngộ Không có thể lấy được? Hơn nữa khí tức hỗn độn trong cơ thể Tôn Ngộ Không rõ ràng là do bản cổ, chứng tỏ Tôn Ngộ Không đã được sắp đặt để có được trấn giới thiên bia. Ngay cả khi Tôn Ngộ Không muốn giao trấn giới thiên bia cho lạc trần, hắn cũng sẽ tìm cách ngăn cản. Trấn giới thiên bia hoang, thổ tam thiên thổ, không phải là thần binh bình thường, mà là một vật không lạnh có thể gây ra tai họa. Đêm đầu tiên, khi một nửa người Sáng Thế Thần Quốc đang nghỉ ngơi, trong rừng cây cách hóa lôi cung khoảng 6.000 thước, một cây hố đã bị đào bới trước đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay máu me và bùn đất. Sau đó cánh tay này dùng sức chống đỡ, để một người bò ra khỏi đất. Sau đó người này lại đào thêm mấy lần, để một người khác cũng bò ra. Hai người này toàn thân đầy máu và bùn đất, không thể nhận ra là ai, nhưng khi họ đi xa, có thể nhìn thấy hai chữ trên áo của họ. Dù cũng rất bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể nhận ra Vạn Linh. Trong lúc đó, đoàn người Hoàng Tuyền Thế Giới đang trên đường trở về. Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại, nhưng lúc này hắn lại nhíu mày sâu sắc, không phải vì điều gì khác, mà là vì Tây Chiếu đã nói với hắn một câu, khi chúng ta đi, có muốn tiêu diệt Sáng Thế Thần Quốc, chiếm được Sáng Thế Cung không?